Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đàn Phật tử nữa hỏi: Kính bạch hòa thượng, ví như có người giữ giới mà đã lỡ phạm vào giới thứ ba, nhưng người đó biết ăn năn sám hối, nguyện không trái phạm nữa, như vậy người đó dần dần có được hết tội không, hay là phải xả giới để thọ lại? Bởi vì thế này, cái thọ giới mà phạm thì phải sám hối. Sám hối chúng ta hai cách: người cư sĩ phạm tội sám hối khác, người xuất gia phạm tội sám hối khác. Người cư sĩ phạm tội thì chỉ sám hối với Phật với chư tăng, còn người xuất gia phạm tội thì sám hối với đại chúng, toàn thể đại chúng. Nè, còn nếu mình đưa cái phạm tội cái mình nói mình xả giới rồi xong mình thọ lại cho hết phạm thì nó không hợp lý, nghĩa là phạm rồi thì xả ra cũng vẫn còn phạm chứ không phải là hết. Đừng hiểu lầm như vậy, nghĩa là phạm tội thì sám hối, thì sám hối sẽ hết, nhưng mà sám hối tùy. Như là cư sĩ phạm tội thì sám hối với Phật với chư tăng, chư tăng phạm tội thì phải sám hối với đại chúng, đại chúng tha thì được hết, còn đại chúng không tha thì bị đuổi vậy thôi. Chứ còn không phải là mình xả giới đi rồi lỡ phạm thì tôi xả, mai mốt tôi thọ lại cho được tốt. Người mà thọ giới rồi, xuất gia rồi mà bây giờ thấy tu không được, tôi xả giới ra, ra rồi sao thấy giờ ham tu, vô thọ giới tu thì đó là tốt. Chứ còn không phải phạm rồi xả ra rồi rồi mai mốt tôi vô tu lại cái hết tội, không phải vậy. Đó là cái nghĩa của Phật tử này hỏi. Phật tử này hỏi: Xin Thầy Quan Hỷ dạy cho con pháp tu thiền tịnh song tu phải thực hành như thế nào? Phật tử này hỏi tôi trả lời không nổi. Tại sao? Vì tôi chủ trương thiền là thiền, tịnh là tịnh, tức là cái nào ra cái ấy. Mà tôi thường hay dẫn câu chuyện Ngài Bạch Ẩn bên Nhật đó. Ngài nói ví như có người muốn qua sông gấp xuống bến đò, thấy hai chiếc thuyền đậu dưới bến, anh nghĩ rằng đi một chiếc thì nó chậm, thôi mình đi hai chiếc một lượt cho nó mau. Cho nên một chân thì đứng đầu thuyền bên này, chân thì đứng đầu thuyền bên kia, thì quý vị nghĩ mau không? Nó rất là cũng xong. Bởi vậy cho nên trong nhà Phật phương pháp tu có khác, tuy cái mục đích thì không hai, nhưng phương tiện có khác. Người tu tịnh độ thì lấy tín hạnh nguyện làm gốc, người tu thiền thì lấy bát nhã làm gốc. Người đến với thiền, cửa thiền là cửa không đó, là trí tuệ bát nhã. Đến với tịnh là lòng tin, tín hạnh nguyện. Thì nếu trí tuệ thì mất lòng tin, mà tin thì không có trí tuệ, thì làm sao mà hai cái đó dụng được? Tôi chịu thua, cho nên tôi dạy cái này không được. Xin về hỏi lại những gì chủ trương đó thì rành hơn, tôi không rành cái đó. Là hết cái hôm nay. Đây là có Phật tử hỏi kính kịch thầy, trân trọng để lên thầy rõ: Khi khuất bóng làm thế nào được làm chúng sanh ở xứ Phật A Di Đà thành thật biết ơn thầy? Tức là khi chết làm sao mà được làm chúng sanh ở quả cực lạc? Thì trong kinh Di Đà Phật dạy rõ quá mà. Phật có muốn nhắm mắt mà được về cực lạc á, thì phải niệm Phật từ một ngày, hai ngày, ba ngày đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn, khi lâm chung thì được về cực lạc không nghi. Phật Di Đà hiện ra người cực lạc. Phật nói rồi, không cần gì phải hỏi. Chứ còn bây giờ không chịu tu mà rồi về cực lạc thì tôi cũng bó tay, không biết làm sao. Nhưng có Phật tử này hỏi: kính thưa Hòa Thượng, con có một việc thắc mắc như sau. Con nghe băng giảng của Hòa Thượng, con người bất tử, con chăm chú nghe Hòa Thượng giảng, bỗng nhiên trong băng có tiếng hét thật lớn làm con giật mình, rồi nghe Hòa Thượng nói là nớ làm biết ta. Thưa Hòa Thượng, tại sao lại có tiếng hét đó? Con không biết, xin Hòa Thượng giải thích cho con. Con thành kính biết ơn. Thì khi tôi giảng cái bài con người bất tử, tức là con người không chết, con người không chết là con người nào, tức là tôi chỉ cho mọi người biết nơi mình có cái chưa bao giờ sinh diệt. Cho nên có một ông thầy nghe tới chỗ mà không còn sinh diệt đó, ông hét lên tiếng thiệt to. Ông hét là ông nói gì? Tức là ông nói rằng ông đã thấy được cái bức tử mà rồi, phải không? Bởi vậy nên tôi mới hét to biết tai người ta. Thật sự là nghe hét quảng quá, không biết làm sao, nghe giảng để hét. Đó là vậy đó. Đại Đức Phật Tôn Phật tử này hỏi: kính bạch thầy, thầy giải tu biết vọng tưởng không theo, sáu căn tiếp xúc với sáu trần không mắc kẹt, lúc nào cũng phải tỉnh giác để chăn con trâu, không cho nó chạy đi. Phần này con không thắc mắc gì cả, nhưng con nghe nói coi chừng ma ngủ ấm phá. Vậy thì ma ngủ ấm là năm thứ ma, gồm những thứ ma nào, nó ở đâu, nó phá bằng cách nào? Thì quý vị biết ma ngũ ấm chưa? Ngũ ấm tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm con ma như này nè, chứ không phải ma ở đâu. Thì nếu Phật tử này muốn hiểu rõ, chịu khó đọc kinh Lăng Nghiêm mà cái chỗ ngũ ấm ma đó thì biết rõ lắm, chứ giờ kể hết từ mất thì giờ. Con xem trong kinh nói, ngày xưa Đức Phật đi tu cũng bị ma quân, ma vương, ma la tuần và ác ma đến thế phá Phật. Vậy ma phá Phật phá lúc nào? Phá lúc Phật ngồi thiền hay phá lúc Phật ngủ? Thực ra ma phá Phật cũng như ma phá chúng ta đủ trường hợp. Thí dụ như khi chúng ta đang đi đường mà rồi thấy một cái hình sắc nào đó, cái chúng ta thích quá, chúng ta mê, lúc đó nó ma phá chưa? Ma nó phá rồi, đó là ma sắc ấm nó phá mình đó, phải không? Thì lúc nào mà căng mà nó dính như trần thì đó là lúc ma nó phá. Thì giả sử lúc ngồi thiền, lúc ngủ gì cũng vậy, thì nếu mà còn dính như trần thế với cái duyên thế tục á, thì gọi đó là bị ma phá. Vì ma đó là chính ở trong, nó duyên theo ở ngoài, nó làm cho mình mắc kẹt, cho nên gọi là ma phá, chứ không có nhất định lúc nào. Theo con nghĩ, lúc mình thức thì mình tỉnh giác, cái biết cũng có lúc quên, cũng có lúc nhớ, nhưng giác chậm hay là mau. Còn khi ngủ con không làm chủ được bản tâm nên khó điều phục được. Vậy thầy có cách nào xin thầy chỉ dạy dùng cho con xin đợi ơn thầy. Thức thì tỉnh, nhưng ngủ thì mê thì quên. Bây giờ xin dạy. Thì trong kinh với các thiền sư đã thường dạy người tu mà khi suốt ngày tâm hàng tỉnh hàng giác, cái hàng tỉnh hàng giác đó đến một lúc nào nó thuần thục thì khi thức nó cũng giống như khi ngủ cũng giác, còn nó chưa thuần thục thì lúc thức thì tỉnh, lúc ngủ thì mê. Cũng như tôi ví dụ hồi mới xuất gia, hồi ở thế gian thì mình ăn cá ăn thịt, rồi xuất gia rồi thì ăn chay. Nhưng mà 3 tháng đầu xuất gia 3 ngày ăn chay, mà tối ngủ là mộng thấy bà con mời đi ăn mặn. Thì như vậy đó là tại sao? Là tại vì cái ăn chay mình mới tập, mà cái ăn mặn nó quen lâu quá rồi. Còn bây giờ giả sử tu được 10 năm, 20 năm thì không có thấy ăn mặn nữa. Tối ngủ mộng rồi thấy ta mời ăn mặn thì mình từ chối. Thì như vậy lúc ngủ mà mình biết từ chối không có phạm tội là do cái quân tập lâu nó thành, chứ không có cách nào khác mà dạy được. Do quân tập lâu nó thành, ai mà tu lâu rồi thì được, chứ không phải nó có cái pháp gì dạy để cho khi ngủ không có quên, không có mê. Có Phật tử này hỏi: người con coi trong báo Giác Ngộ có bài cơn giận của một thiền sư nói về